vị, trước đây, một người Pháp là Yves Verrac đã phát biểu về nền văn học Việt Nam như sau. Cái chương trình người An Nam nên theo có thể thu gọn trong ba câu. Nghiên cứu cái văn hóa của Âu Châu, nghiên cứu cái văn hóa cổ điển của Tàu, và đừng bỏ phần quốc túy riêng của mình. Lời phát biểu này đã được dịch và phổ biến trên báo Nam Phong số 140 tháng 7 năm 1929, có nghĩa là đã từ lâu lắm rồi. Về câu thứ ba, đừng bỏ phần quốc túy, chúng ta phải cẩn trọng mà thu thập lấy các kho báu của tổ tiên để lại, không những văn chương thành sách hay văn chương truyền khẩu, mà cả những phong tục, những tập quán. Nói tóm tắt là hết tất cả cái gì do hồn chung của đất nước tự nhiên sản xuất ra và đã qua đời này sang đời khác, gồm cả sự sinh hoạt của dân tộc về đường trí thức tinh thần. Cùng một quan niệm như thế, hôm nay Kỳ Thu xin mời quý vị thử đề cập, nhắc nhở sơ qua về nền ca trù Việt Nam, một lối chơi phong lưu tao nhã, có từ thời nhà Lý, trải dài qua các thời đại hơn 1.000 năm. Đến bây giờ, lối chơi ấy không chỉ là giải trí, nó liên quan đến lễ nhạc, xâm nhập vào nền văn học Việt Nam, tạo nên những án văn chương tuyệt bút còn lưu lại mãi mãi về sau. Và thưa quý vị, tài liệu dựa trên bài viết Tản mạn về ca trù của Nguyễn Phú Long đã được trích đăng trong Cỏ Thơm, Văn học nghệ thuật biên khảo số 25 năm 2003. Thưa quý vị, trước hết, xin mạn phép tìm hiểu xem ca trù là gì. Ca là xướng lên những âm thanh trầm bổng ngắn dài theo luật lệ âm nhạc đã định trước, không phải là lời nói thường. Còn trù có rất nhiều nghĩa. Theo từ điển Hán Việt của Thiền Chiểu, trù có nghĩa là cái bếp, cái hòm chứa, cái màn. Nhưng khi chữ trù đi cùng với một chữ khác thì nó lại có cái nghĩa khác đi. Như trù trừ là do dự, trù trướng là buồn bã, như trong câu thơ của Tào Đường. Trù trướng khê đầu tòng thử biệt, bích sơn minh nguyệt chiếu sương đài. Nhưng chữ trù trong ca trù hơi khác những chữ trù ở trên đây. Viết theo tiếng Hán, chữ trù này có thêm chữ trúc, và xin hiểu đó là cái thẻ. Theo sách ca trù bị khảo của Vũ Ngọc Phát thì hát ở cửa đình ngày xưa có lẽ hát thẻ. Thẻ gọi là trù, làm bằng mảnh tre ghi chữ, đánh dấu, dùng để thưởng á đào thay cho tiền mặt. Khi hát, quan viên thị lễ chia ngồi hai bên, một bên đánh chiêng, một bên đánh trống. Chỗ nào á đào hát hay, bên trống thưởng một tiếng gõ vào cái đai gỗ kêu cắt, bên chiêng họa theo một tiếng rồi thưởng luôn cho một cái trù. Sáng hôm sau, đào kép cứ theo trù thưởng mà tính tiền với làng. Đây là lối hát ở cửa đình, là lối hát thờ thần, thường tổ chức vào các dịp hội hè lễ Tết. Ả đào phải nghiêm nghị, hát cho đúng cách. Ở cửa đình, người ta thường hát những bài có nội dung về sử, kinh sách hay là sự tích của danh nhân. Ngoài ra, còn hai lối hát nữa, đó là hát thi và hát chơi. Hát thi mục đích để khảo sát tài năng. Ả đào dự thi, dù thích hay là không, dù sở trường hay không, cũng phải trải qua đủ các thể loại như bắt phản, mửu, hát nói, gửi thư. Y như là học trò đi thi ngày nay phải tranh đua đủ các môn sử ký địa lý vạn vật lý hóa v.v. để ban giám khảo căn cứ vào đó phần lớn mà quyết định hơn thua cao thấp. Kế đó là một lối hát tuy không quan trọng bằng, nhưng rất là hấp dẫn, rất là thoải mái, thường được tổ chức tại các tư gia hay ở nhà của các ả đào cho một nhóm người thưởng thức để giải trí, gọi là hát chơi. Hát chơi thường hát những bài tả tình, tả cảnh, ngụ ý phóng khoáng, phong lưu, tình tứ, lãng mạn. Trong ba lối hát trên, chỉ có lối hát ở cửa đình, người ta mới dùng cái chiêng. Còn nhạc cụ căn bản thực sự chỉ cần một người kép đánh đàn đáy, một bộ phách cho cô đầu vừa hát vừa gõ, và một cái trống chầu để người thưởng thức chính điểm nhịp. Như Kiều Thu vừa trình bày thì quý vị nhận thấy là chỉ có lối hát chơi là giữa người nghe và kẻ hát có sự gần gũi thân mật thoải mái với nhau hơn cả. Xưa kia tuy là ca kỹ, nhưng đối với quy tắc xã hội và luân lý gia đình, các người ca nữ vẫn phải giữ gìn như lương gia tử đệ. Họ được gọi tên là con hát, sướng nhi, ả đào, cô đầu hay là ca nữ, đào nương. Cái chữ cô đầu được phát thai từ ả đào. Ả đào theo một sử tích từ cuối đời nhà Hồ 1400 đến 1407. Có người ca nữ họ Đào, quê ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, là một bậc nữ nhi yêu nước, lập mưu giết được nhiều binh lính nhà Minh, cứu cho khắp vùng yên ổn. Khi nàng qua đời, dân làng nhớ ơn, lập đền thờ và gọi thôn nàng cư ngụ là thôn Ả Đào. Về sau, những người làm nghề ca hát như nàng được gọi là Ả Đào. Ả Đào thường ở chung với nhau một phường, một xóm. Ban ngày họ làm công việc vườn ruộng hoặc là chăn tằm dệt vải y như là các cô con gái nhà lương dân khác. Đến tối họ tới nhà quản giáp luyện tập múa hát và gõ phách. Do quản giáp và các ả đào lớn tuổi nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật hơn chỉ bảo. Phần nhiều ả đào thường có đi học, phải thông hiểu chữ nghĩa mới có thể học, mới đọc được những bài như Tường Tiến Tửu, Thơ Thiên Thai, Tiền Hậu Phố Xích Bích. Họ còn phải luyện tập cả lễ nghi, cách ăn nói, đi đứng. Tại vì thường xuyên họ phải tiếp xúc với các vị phong lưu phú quý, đôi khi còn có cơ hội đi trình diễn ở các chốn quan quyền, vua chúa. Những ả đào phải giữ gìn kiêng khem, không được ăn no, sợ kém hơi, không được uống rượu và dùng những gia vị chua cay, sợ kém giọng. Và quan trọng hơn, họ còn phải trải qua những kỳ thi để xác nhận vị trí, tài năng, ngôi thứ trong phạm vi quản hạt của mình. Lề thói ca trù được bắt đầu rất là nghiêm túc, tốt đẹp và thanh cao. Nhưng tiếc thay, đến đầu thế kỷ 20 thì tinh thần đó từ từ suy kém. Đường xá giao thông thuận tiện, sự ăn chơi cũng theo đà tiến bộ hơn. Nhiều người không phải tay nghề cũng nhào ra mở nhà hát để kiếm lời. Các quan viên đi hát thì ít người chú ý thưởng thức ca nhạc, văn chương. Mục đích chỉ là họp nhau hành lạc, phung phí tiền bạc sức khỏe. Còn về phía các ả đào, nhiều người chẳng biết hát, mà chỉ có bổn phận lo ép các quan viên uống cho thật nhiều rượu để chủ nhân kiếm lời là được. Họ là những cô đầu rượu, phần lớn là nguyên nhân gây ra tiếng xấu chung cho giới cầm ca. Ca trù khởi đầu từ những lối ca vũ trong cung đình vua chúa thời xa xưa. Ca vũ múa của Việt Nam chúng ta một phần bắt nguồn từ ca vũ Trung Quốc, một phần chịu ảnh hưởng của các điệu múa hát của chim thành và của các rợ do những lần đời Lý, đời Trần đi chinh phục rồi du nhập vào. Vào thời đó, những khi khánh tiết hay yến tiệc, vua chúa có những ban nữ nhạc múa hát giúp vui. Kế tiếp ngoài dân gian, vào các dịp đình đám hội hè, người ta cũng tìm các ca nữ đến hát để tế thần. Cung đình vua chúa là nơi nghiêm cấm, người dân thường không thể tới lui, nhưng đình làng hay đền thờ thần là chốn công cộng, ai cũng có quyền đến xem múa hát, và từ đó ca trù mới bắt đầu phổ biến. Ca trù là một nghệ thuật pha trộn nhạc với thơ, và mỗi một cuộc trình diễn ca trù là một cuộc hát đầy nghệ thuật, trong đó diễn viên cũng như người thưởng thức đều là nghệ sĩ, cả hai tích cực tham gia vào công việc trình diễn. Thưa quý vị, nói một cách khác, bản tính ca trù là một thú chơi tinh thần, nó đòi hỏi phải có sự cố gắng làm việc bằng tinh thần của cả người nghe và người hát. Ca trù là lối chơi cao thượng dành cho những người phong nhã, yêu chuộng văn chương. Nhưng quan trọng là các người này phải có một chút hiểu biết về ca trù, vì nghe hát ca trù không giống như nghe ca nhạc ngày nay. Người thưởng thức không thể đóng một vai trò hoàn toàn thụ động. Mới đầu, họ lắng nghe tâm sự của cổ nhân sống lại qua tiếng nhạc và lời ca. Sau đó, người nghe còn điểm xuyến bằng những tiếng trống chầu, nó biểu lộ cái cá tính của mình. Không phải chỉ có thế, người nghe đi đến giai đoạn là họ lại sáng tác bài ca cho ả đào hát, nghĩa là mượn tiếng mỹ nhân để nói lên cái ý kiến của mình. Thí dụ như cụ Nguyễn Công Trứ, cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi đấy, hay như Trần Tế Xương, nhật thế cuộc bất khả vô văn tự. Nói chung, mục đích là để truyền bá, bộc lộ, ký thác cái quan niệm, tư tưởng, cái tâm sự riêng tư của họ. Kiều Thu xin kể cho quý vị nghe một trường hợp rủi may lý thú của Dương Khuê. Dương Khuê 1836-1898, đỗ tiến sĩ năm 1868, dân sớ bàn là phải quyết liệt với người Pháp, không nên nhượng bộ mãi. Tiếc là gặp lúc triều đình đang chủ hòa, vua Tự Đức phê, bất thích thời vụ, rồi giáng chức, bắt đi trông nom khai khẩn ruộng đất hoang. Về sau, ông Dương Khuê gặp cô đầu tiên là một người quen biết cũ, hỏi ra mới hay cô đã có chồng, nhưng tình duyên trắc trở nên lại phải đi hát để làm kế sinh nhai. Dương Khuê thương ai lại buồn cho thân thế của mình, mới làm ra bài hát cho cô đầu tiên hát. Hốt ước lục, thất niên tiền sự, nợ phong lưu, chưa trả hương nguyện. Đến bây giờ lại gặp người quen, nỗi lưu lạc, sự ghét ghen là thế thế. Thôi bút nghiêng, sinh phách cũng đều sai, trong nhau nói, cười cười. Năm sau, gặp lễ ngũ tuần khánh thọ, cô tuyên là danh ca nên được tỉnh thần cử vào kinh hát hầu vua. Cô hát những bài chúc hổ, rồi vô tình hát đến bài này. Vua Tự Đức nghe xong, hỏi ai là người sáng tác ra bài đó. Cô tâu lên Dương Khuê. Vua Tự Đức bảo các quan, thế ra Dương Khuê đã bị cách chức mà không có ý gì oán vọng triều đình. Mấy tháng sau, vua Tự Đức gọi ông về bổ đi đốc học Nam Định, rồi thăng bố chánh. Ca trù mới phôi thai chỉ giới hạn trong cung điện và đền miếu, các lối hát tương đối ít ỏi. Về sau, lúc phổ biến ra ngoài dân gian, nhờ các danh sĩ rành âm luật và các tay giáp phường nhiều tài hoa chế biến ra thật nhiều điệu khác. Ngày nay, ca trù có khoảng trên 40 lối hát khác nhau. Có những tài liệu khác cho là có đến 80 lối hát khác nhau, như là bắt phản, hát nói, mửu gửi thư hắc ru tỳ bà ở thét nhạc, trừ khi nhịp ba cung bắc á phiên múa bài bông, vân vân. Về âm luật, ca trù nằm trong năm cung, đó là cung nam, cung bắc, cung huynh, cung pha và cung nao. Ngoài ra thì về sau còn thêm một cung nữa gọi là cung phu. Khi âm luật đã ổn định, các văn nhân tài tử không muốn nghe mãi mấy lời hát cũ, bèn sáng tác những lời hát mới. Lúc đó âm luật với văn chương trong ca trù có thể ví như cái khung và bức tranh. Người nghệ sĩ muốn có những bức tranh tân kỳ để thay đổi, mỗi người muốn vẽ, muốn tô những bức tranh riêng của mình. Theo đà tiến triển của văn chương quốc âm, những bức tranh đó ngày càng đặc thù, rực rỡ, muôn màu muôn sắc. Các lời ca càng ngày càng chảy chuốt, bóng bẩy, trữ tình, sâu sắc, ý nhị. Và chính các lời ca này đã lưu lại cho nền văn học Việt Nam bao nhiêu tác phẩm bất hủ, lưu truyền cho đến bây giờ như Nợ Tang Bồng của Nguyễn Công Trứ, Nghĩ Đời Mà Ngán Cho Đời của Cao Bá Quát, Mẹ Mốc Nguyễn Khuyến, Hương Sơn Phong Cảnh của Dương Khuê, Trời Mắng của Tản Đà, và còn nhiều nữa. Vào thời gian cách đây khoảng hơn 100 năm, chúng ta thấy sự sinh hoạt của ca trù thật là khởi sắc thú vị. Sự liên hệ giữa á đào và khách phong lưu thật đẹp. Thật tình là như vậy. Trần Tế Xương đã có lần nói thẳng ra, nhân sinh quý thích chí, chẳng hơn gì hú hí với cô đầu. Cái mối giao hảo, cái quý thích chí ấy của tài tử giai nhân, quý vị thấy nhan nhãn chứng cớ thể hiện qua những bài hát đề tặng nhau như là để kỷ niệm, để tỏ lòng ưu ái riêng tư. Nguyễn Văn Bằng có bài tặng cô đào yến, tặng cô đào dần, tặng cô đào cạo răng trắng. Dương Khuê cũng đâu kém, có những bài như gặp cô đầu cũ, thăm cô đầu ốm, tặng cô hai, cô phẩm, cô cúc. Và có lẽ ông Tổng đốc Nam Định Ninh Bình hồi đó làm hơi quá nên bị nội tướng cằn nhằn, hay là bị nhớ bắp vế gì đó, cho nên ông Tổng đốc gửi tâm sự qua bài Vợ Ghen với Cô Đào Oanh. Còn riêng về phía các á đào, dĩ nhiên là phái đẹp, ai lại làm thơ đền đáp những kẻ đã làm thơ tặng mình. Và các cô còn thiếu gì các cách khác, nhiều khi cảm động hơn, như là mở hầu bao, dốc hết tiền bạc dành dụm để cho người ta ăn học thành tài, để rồi đôi khi còn trao luôn cả trái tim chung thủy nữa. Sách ca trù biên khảo của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề đã kể lại nhiều chuyện gắn bó giữa tài tử giai nhân. Xin kể lại hầu quý vị một thiên tình sử. Đào nương hiệu thư nổi tiếng vừa đẹp vừa hát hay, Nguyễn Công Trứ muốn gần mà loay hoay cố gắng mãi không sao thực hiện được. Về sau ông nghĩ ra một kế, xin theo hiệu thư làm kép khẩy đờn. Nguyễn Công Trứ là tay đàn đáy cừ khôi trong vùng ít người sánh kịp. Từ đó mỗi lần hiệu thư được mời đi hát ở đình đám hội hè phủ huyện nào, ông cùng một tiểu đồng đều có dịp đi theo. Một hôm cả ba người đang trên đường đi sang làng bên, ở giữa quãng đồng không mông quạnh, tuyệt nhiên chẳng có một bóng người qua lại. Nguyễn Công Trứ giả vờ bối rối, luống cuống. Cô đào hiệu thư thấy vậy thì gạn hỏi. Ông thú thực với cô, vì vội vã đã bỏ quên cây đàn ở nhà. Hiệu thư suy nghĩ chỉ một giây, rồi sai thằng tiểu đồng trả lời. chạy về nhà lấy. Chắc quý vị biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc ấy bốn bề vắng vẻ, chỉ còn có hai người trên cánh đồng vắng. Nguyễn Công Trứ không bỏ lỡ cơ hội, ông ôm chầm lấy nàng. Thiệu Thư sức yếu không cưỡng được, chỉ có rên khe khẽ. Người ta không biết đó là dấu hiệu của phản đối hay bằng lòng. 10 năm sau, sau ngày xảy ra chuyện ở cánh đồng vắng đó, Nguyễn Công Trứ đỗ đạt làm tổng đốc Hải Dương. Gặp ngày mừng thượng thọ, mở tiệc ăn mừng, cho người tìm những ả đào, những danh ca khắp vùng để về hát. Tình cờ Đào Nương năm xưa Hiệu Thư cũng có mặt trong những người này. Nàng Hiệu Thư quỳ ở dưới, liếc lên nhìn quan lớn nghiêm nghị như một vị thần đang ngồi cầm chầu ở trên sập cao. Tưởng là ai, vị quan lớn đó chính là anh kép đàn đã đè nàng ở đồng vắng năm xưa. Thế là Đào Nương Hiệu Thư bèn mửu ngay rằng: Giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng? Nguyễn Công Trứ nghe xong thì giật mình nhớ ngay. Sau hỏi thêm mới biết nàng vẫn còn chờ và không chịu lấy ai. Thế là sự tái ngộ kỳ lạ đã đưa đến một quyết định rất có hậu và rất có trách nhiệm. Nguyễn Công Trứ đã lấy nàng Hiệu Thư làm tiểu thiếp. Nghe đến đây thì không hiểu quý vị có nên khen Hiệu Thư một câu hay không? Mà nếu khen thì khen như thế nào? Có lẽ chúng ta chỉ nên hỏi xem nàng đã căn cứ vào đâu, tin tưởng vào đâu trước cuộc đời bóng chim tâm cá, tuyệt nhiên không một lời hứa hẹn mà dám chờ đợi người ta hơn 10 năm. Dù sao thì cũng là một cái kết cục có hậu, vì cái duyên nghiệp của hai người đã diễn ra suôn sẻ, êm đềm. Chàng tuổi trẻ tài cao bạc mạng, bán trời không mời thiên lôi, nhưng chắc chắn chẳng phải là hạng Sở Khanh và đã cư xử thật là đẹp, thật là anh hùng. Nhưng dù mối lương duyên có xuôi chèo mát mái như thế, tấm tình của nàng ca nữ có thủy chung như thế, dưới con mắt khắt khe của xã hội thời bấy giờ, người ca nữ vẫn bị liệt vào hạng sướng ca vô loài. Và theo luật Hồng Đức thì các quan lại, các con cháu quan lại đều bị cấm không được lấy đàn bà con gái làm nghề ca kỹ làm vợ. Con cái nhà hát sướng cũng bị cấm không được tham dự thi cử, làm thiệt thòi cho biết bao thế hệ, đáng tiếc cho nhà, cho nước. Và mãi cho đến khi xảy ra vụ Lục Khê Hầu Đào Duy Từ bỏ theo giúp chúa Nguyễn, chúa Trịnh Cương thời vua Lê Dụ Tông cũng không tỉnh ngộ bỏ đi cái lệ đó. Tóm lại, ngoài việc ca trù để lại cho kho tàng văn học Việt Nam những án văn chương bất hủ, ca trù đã có sức mạnh cảm hóa lòng người như chuyện Hiệu Thư thượng dẫn, cảm hóa các xã hội như việc Nguyễn Công Trứ đem cả Đào Nương lên chùa vãn cảnh cũng không bị chê bai chị nghị gì. Và kính thưa quý vị, quan trọng hơn, ca trù đã cống hiến cho quốc âm một thể thơ đặc biệt Việt Nam, đó là hát nói. Hát nói là một thể loại văn chương tự do, nhưng không bình dân, đài cát, nhưng không bị ràng buộc bởi những luật lệ quá ư khe khắc. Nhiều bài có thể coi là những án kiệt tác trong văn nôm của chúng ta. Sau một thời gian suy tàn, bây giờ những người có tâm huyết đang cố gắng khôi phục lại ca trù như là một thành phần quan trọng của cổ nhạc. Trong Quốc Tử Giám, nơi nhà Thái Học có một sân khấu nhỏ thường xuyên trình diễn các điệu dân ca Trung Nam Bắc, và lẽ dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có bộ môn ca trù xuất hiện. Ước mong tương lai còn có nhiều địa điểm tương tự để ca trù mở rộng đất hoạt động, cho giới trẻ có nhiều nơi tiếp xúc học tập, bởi vì thực hành là quan trọng hơn cả. Ngày xưa lúc còn ở trong nước, không phải gì riêng giới trẻ, mà đa số chúng ta lại có cái tinh thần hướng ngoại, thích nghe nhạc Tây, nhạc Mỹ. Bây giờ sống ở Tây, ở Mỹ, thì lại thấy nhạc Việt quá hay, nhạc Việt quá mượt mà, quá ống ả, nó có thể diễn tả được cái tâm sự của chúng ta một cách chính xác, mới thấy quý cái nền văn học nghệ thuật của nước nhà. Và có thể nói rằng, hơn bao giờ hết, nền ca nhạc Việt Nam được ưa chuộng cách rộng rãi trong mọi tầng lớp. Và đồng thời, nền cổ nhạc Việt Nam cũng đã được làm sống lại. Những bài cổ nhạc, những điệu hò, những bài dân ca, những đoạn ca trù đã được rất nhiều người nghiên cứu, tham khảo, và để cho chúng ta, những người hậu thế, có cơ hội tìm hiểu, học hỏi và hãnh diện về cái nền văn hóa đa dạng, phong phú của dân tộc Việt Nam. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Chị Thu xin thân ái kính chào và xin chân thành cảm tạ mọi sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ về ý kiến của quý vị. Xin tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới cũng trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại.